Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chương trình thời sự 19 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 10 tháng 4 có những nội dung đáng chú ý. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 9 khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 thảo luận quyết định nhiều nội dung quan trọng.
Đồng hành cùng doanh nghiệp kết nối thành công.
Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ.
Tăng cường hợp tác giữa Thái Nguyên và vùng Nam Ostrobothnia, Phần Lan. Phát triển giáo dục STEM trong các trường phổ thông. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 10 tháng 4, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 9, khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 để thảo luận quyết định nhiều nội dung quan trọng. Tham dự có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành địa phương liên quan. Phóng viên Quỳnh Hoa đưa tin.
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 9 khóa 20 nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành thảo luận quyết định chủ trương thành lập và lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng đối với 5 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh do Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình xin ý kiến trước khi triển khai thực hiện, gồm cụm công nghiệp Yên Lạc, huyện Phú Lương, cụm công nghiệp Lương Sơn, thành phố Sông Công, cụm công nghiệp Quang Sơn 1, huyện Đồng Hỷ và cụm công nghiệp Tân Phú 1, Tân Phú 2, thị xã Phổ Yên. Theo đó, cả 5 nội dung này đã được Thường trực Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến và yêu cầu các cơ quan tham mưu hoàn thiện hồ sơ, chịu trách nhiệm về tính pháp lý, tính chính xác đối với các thông tin, số liệu làm cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét trước khi quyết định. Trên tinh thần cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện các dự án thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung thảo luận cho ý kiến đối với từng cụm công nghiệp theo đề xuất. Trong đó đặc biệt làm rõ các nội dung cần quan tâm, lưu ý về căn cứ pháp lý trong quá trình tổ chức thực hiện. Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 9 khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất về chủ trương thành lập các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, việc thành lập và lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp chỉ được thực hiện khi bảo đảm tuân thủ đúng các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng chí giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về tính pháp lý, tính chính xác đối với các thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật và các nội dung cụ thể xin chủ trương thành lập các cụm công nghiệp nêu trên. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, thường xuyên kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về việc thành lập, lựa chọn chủ đầu tư hạ tầng, xây dựng các cụm công nghiệp để kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm nếu có. Tuyệt đối không để xảy ra thất thoát tài sản, ngân sách của nhà nước, đồng thời báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền khi có phát sinh vướng mắc. Trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện một số nội dung về công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền.
Đồng hành cùng doanh nghiệp kết nối thành công. Đó là chủ đề tháng 4 của chương trình gặp mặt doanh nhân mang tên Trà Cà phê Doanh nhân do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham dự chương trình có các đồng chí Nguyễn Thành Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đại diện lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, các hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các huyện thành thị. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải mong muốn và hy vọng đây sẽ là nơi gặp gỡ đối thoại cởi mở, thân thiện hơn giữa lãnh đạo tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân để kịp thời nắm bắt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Lãnh đạo tỉnh và cơ quan chức năng sẽ lắng nghe những ý kiến đề xuất góp ý phản ánh về những bất cập tồn tại trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp và hoạt động của các sở ngành địa phương. Đồng thời cũng mong muốn thông qua chương trình, các doanh nghiệp sẽ thấu hiểu, cảm thông hơn với những khó khăn trong công tác lãnh đạo điều hành của cấp ủy chính quyền để cùng tìm được tiếng nói chung trong giải quyết sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng gợi mở và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp sẽ có những ý tưởng sáng tạo, thiết thực để hỗ trợ đối với trẻ em nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Đánh giá cao sự quan tâm, tạo điều kiện và tinh thần cầu thị của cấp ủy chính quyền các cấp tỉnh Thái Nguyên trong việc tổ chức chương trình này, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn sẽ tiếp tục nỗ lực và nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh để đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của tỉnh cũng như cùng chung tay chăm lo cho các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Trong những lần tiếp theo, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn được chủ động phối hợp với các sở ngành của tỉnh tổ chức chương trình theo chủ đề, dựa trên những kiến nghị của doanh nghiệp để những khó khăn vướng mắc được cấp ủy chính quyền nắm bắt và giải quyết sớm nhất.
Thực hiện quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 9 tháng 4, đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, chủ trì phiên họp thường kỳ của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tại phiên họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét kết quả giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của đồng chí Nguyễn Thúy Hảo, Bí thư chi bộ trường Tiểu học Lê Văn Tám, nhiệm kỳ 2015-2017, thuộc Đảng bộ phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Sau khi xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, trong thời gian giữ cương vị Bí thư chi bộ trường Tiểu học Lê Văn Tám, nhiệm kỳ 2015-2017, đồng chí Nguyễn Thúy Hảo đã vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, những điều đảng viên không được làm và trong việc chấp hành quy định của Đảng. Những vi phạm của đồng chí Nguyễn Thúy Hảo là nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân đồng chí. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và quy định của Đảng về xử lý đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất biểu quyết quyết định giữ nguyên hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Thúy Hảo. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thông qua dự thảo quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh về tuyên truyền và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng thông qua một số nội dung khác.
Chiều qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và vùng Nam Ostrobothnia của Phần Lan đã tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm tăng cường hợp tác giữa hai địa phương. Tham gia điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ngành liên quan. Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và vùng Nam Ostrobothnia Phần Lan đã giới thiệu về đặc điểm của mỗi địa phương. Theo đó thì vùng Nam Ostrobothnia có 17 tỉnh thành, tổng diện tích là gần 14.000 km2 với số dân khoảng 200.000 người. Nổi tiếng với nền văn hóa đậm đà bản sắc và trụ cột kinh tế là chế biến thực phẩm, các ngành công nghiệp kim loại, công nghiệp gỗ và xây dựng. Tại đây có Đại học Khoa học Ứng dụng Senazoki và Công ty trách nhiệm hữu hạn Green Fivi là những đơn vị đã có liên kết hợp tác về đào tạo, cung cấp lao động đối với tỉnh Thái Nguyên. Bên cạnh đó thì công ty tư vấn ARC của Phần Lan cũng đã là cây cầu kết nối giúp thiết lập quan hệ giữa các địa phương của Phần Lan với các trường đại học lớn tại Việt Nam cũng như là tại Thái Nguyên. Về phía tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Lượng cho biết, với những tiềm năng thế mạnh về vị trí địa lý, ưu đãi trong thu hút đầu tư, quyết liệt trong phòng chống dịch COVID-19, duy trì ổn định tốc độ tăng trưởng kinh tế, Thái Nguyên hy vọng trong thời gian tới sẽ đón thêm nhiều nhà đầu tư, nhiều đối tác nước ngoài đến với địa phương. Trong đó thì có các đơn vị đến từ Phần Lan để tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên như đào tạo, nhân lực, nông nghiệp, chế biến nông sản, v.v. Tỉnh Thái Nguyên rất mong muốn sẽ cùng với vùng Nam Ostrobothnia ở của Phần Lan ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong thời gian tới.
Thưa quý thính giả, thực tế cho thấy là giáo dục STEM, giáo dục trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực khoa học công nghệ, kỹ thuật và toán học. Trong các trường phổ thông hiện nay vẫn đang gặp nhiều khó khăn do hạn chế về thiết bị giáo dục và kỹ năng đào tạo. Xuất phát từ thực tế này, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên đang đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh. Phóng viên Quỳnh Hoa có bài đề cập.
20 em học sinh của trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến là những học viên đầu tiên của khóa hỗ trợ đào tạo câu lạc bộ STEM của các trường trung học phổ thông do Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên tổ chức. Trong không gian của STEM Lab, với các thiết bị được đầu tư đồng bộ và hiện đại, phương thức giáo dục trực quan, các em được tiếp cận với những kiến thức khoa học tự nhiên và công nghệ, đồng thời vận dụng vào thực tiễn. Em Trần Duy Anh, học sinh lớp 10A6 trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên chia sẻ:
Em thấy rằng việc giải trực quan khi có những chiếc máy in 3D như thế này sẽ giúp cho học sinh có khả năng tương tác trực quan tốt hơn, đồng thời cũng giúp cho các bạn có thêm kỹ năng về sử dụng khoa học thông minh trong việc học tập.
Em Triệu Thị Thu Trang, học sinh lớp 10A4 trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên cũng cho biết:
Tất cả những kiến thức này thực sự rất là thiết thực, đặc biệt là hiện tại đang thời kỳ hiện đại về công nghệ rồi ạ, nên em cũng muốn tiếp thu được nhiều kiến thức hơn để sau này có thể làm được nhiều điều tốt nữa.
Chương trình đào tạo gồm 3 khóa học: thiết kế sản phẩm và công nghệ in 3D, lập trình và chế tạo robot STEM và em tập làm khoa học. Mục tiêu sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, các em có thể vận hành thiết bị, tự thiết kế và tạo ra sản phẩm công nghệ. Tiến sĩ Hoàng Tiến Đạt, Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp và Chuyển giao Tri thức, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ, Đại học Thái Nguyên cho biết.
Ý nghĩa sâu xa của cái khóa học này chính là bắt nguồn từ cái giáo dục STEM, tức là học nôm na là học lý thuyết thì phải đi đôi với thực hành. Thì các em sẽ thấy được là cái việc mà ứng dụng các cái nguyên lý thực trong lý thuyết để cụ thể hóa ra cái mô hình thật thì nó cần có những cái bước như thế nào. Thì từ đó sẽ làm cho kích thích cái tinh thần hiếu học của các em. Ngoài ra là cũng khơi dậy được cái sự sáng tạo cũng như là niềm đam mê nghiên cứu học cho các em học sinh.
Các khóa này do Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ tổ chức miễn phí cho các trường trung học phổ thông. Sau khóa học, các em học sinh sẽ tiếp tục được học tập, thực hành và sinh hoạt tại câu lạc bộ STEM của các trường trung học phổ thông cũng như tại STEM Lab của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ. Đây là hoạt động thiết kế thực để nâng cao hiệu quả trong giáo dục STEM trong các nhà trường cũng như là tạo liên kết trong giáo dục giữa trường đại học và các trường phổ thông. Ông Vũ Ngọc Pi, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ, Đại học Thái Nguyên cho biết.
Cái khoa học này nó giúp các em nó tiếp cận một cách dễ dàng hơn và các em cảm thấy các cái vấn đề về STEM nó trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Khi các trường trung học phổ thông mà xây dựng được câu lạc bộ STEM thì nhà trường sẽ đồng hành với các trường để duy trì cái hoạt động đấy liên tục chứ không phải là chỉ cho riêng cái khoa học này.
Cùng với việc trao tặng máy in 3D, máy khắc laser, robot điều khiển tự động, các thiết bị hỗ trợ cho giáo dục STEM cho các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ sẽ tiếp tục nhân rộng hoạt động hỗ trợ các trường thông qua tổ chức các khóa đào tạo, trải nghiệm phòng học STEM Lab, đáp ứng nhu cầu học tập STEM trong thời gian tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình thời sự tối nay. Tăng cường bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục, tăng cường phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Cần kiểm soát việc tiêu thụ các sản phẩm từ châu bò. Những nội dung của báo cáo về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội 12 và phương hướng nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 13, công tác thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ 12. Ngày 9 tháng 4, tại Đại học Thái Nguyên đã diễn ra lễ ký kết thực hiện quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong ngành giáo dục. Theo đánh giá, trong giai đoạn 2016-2020, quy chế phối hợp thực hiện đã được quán triệt đến gần 350.000 lượt cán bộ giáo viên, người lao động và học sinh sinh viên thuộc các cấp học, từ mầm non đến đại học và sau đại học trên địa bàn tỉnh. Việc quán triệt và chủ động phòng ngừa đã hạn chế tốt những dấu hiệu vi phạm pháp luật ngay từ khi còn là hiện tượng tại các cơ sở giáo dục và khu dân cư. Tình hình vi phạm liên quan đến an ninh chính trị nội bộ chỉ xảy ra 9 vụ với 10 người vi phạm và bị xử lý. Liên quan đến người học chỉ xảy ra 55 vụ và xử lý 91 người. Các vụ việc liên quan đến người học, người tạm trú tại các khu dân cư bước đầu được kiểm soát tốt. Thông qua công tác nắm bắt và đấu tranh ngăn chặn tội phạm kịp thời tại khu dân cư và các hộ gia đình có người ở trọ tạm trú. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân có nhiều thành tích thực hiện nhiệm vụ góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vừa thực hiện việc di chuyển trang thiết bị kỹ thuật phát sóng đến trung tâm phát sóng mới tại tổ 3, núi Tiện, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, được khởi công xây dựng từ tháng 3 năm 2020. Đến thời điểm hiện tại đã hoàn thiện xong việc lắp đặt tháp truyền hình và được đưa vào sử dụng. Sau khi tạm dừng phát sóng kênh truyền hình TN1, TN2 trên hạ tầng truyền hình số mặt đất DVB-T2 từ 22 giờ ngày 19 tháng 4 đến 5 giờ sáng ngày 10 tháng 4, đến nay thì việc di chuyển lắp đặt các thiết bị đã hoàn thành, nhanh chóng kết nối phát sóng, đưa vùng phủ sóng hai kênh truyền hình TN1 và TN2 rộng hơn và ổn định hơn, phục vụ nhu cầu khán thính giả.
Để chủ động phòng ngừa triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các khu dân cư, nhà ở của hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn số 1416 yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm quản lý các cơ sở theo quy định của Chính phủ, trong đó có nhà để ở, kết hợp sản xuất kinh doanh hàng hóa, chất dễ cháy, hàng hóa đựng trong bao bì cháy được của hộ gia đình có tổng diện tích sản xuất kinh doanh dưới 300m2, tổ chức tuyên truyền hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với khu dân cư, nhà ở của hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh, đặc biệt chú ý đến nhà xây dựng, nhà ống, mặt phố kết hợp sản xuất kinh doanh, yêu cầu thực hiện các quy định về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, xây dựng và tổ chức thực tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ, thực hiện có hiệu quả lực lượng dân phòng theo đề án xây dựng lực lượng dân phòng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2022 để chủ động phòng ngừa tai nạn, sự cố cháy nổ và xử lý kịp thời có hiệu quả khi có tình huống cháy nổ xảy ra ở địa phương. Công an tỉnh chỉ đạo phòng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an các địa phương làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy chính quyền cung cấp, triển khai thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dành nhiều thời lượng để tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
Trước khi đến với những nội dung tiếp theo trong chương trình thời sự tối nay, mời quý khán giả cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, đêm có lúc có mưa và dông, trời se lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, đêm trời se lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ.
Thưa quý thính giả, chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, dịch viêm da nổi cục châu bò hiện đã xuất hiện tại 7 huyện thành thị trên địa bàn tỉnh với 280 con mắc bệnh, trong đó có 10 con chết. Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm da nổi cục trên châu bò, công tác kiểm dịch tại các chợ dân sinh cần phải được chú trọng nhằm đảm bảo nguồn thịt an toàn cho người tiêu dùng. Đây sẽ là nội dung được đề cập trong mục câu chuyện hôm nay.
Theo ghi nhận tại một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, các sản phẩm từ châu bò chủ yếu được bán lẻ và nhập về từ nhiều nguồn với các mức giá khác nhau. Trong khi đó thì không ít tiểu thương khẳng định nhập thịt châu bò từ các lò mổ có dấu kiểm định của cơ quan chuyên môn. Chị Đào Thị Ngân, tiểu thương chợ Túc Duyên cho biết.
Nguồn hàng thì chị nhập thì mỗi nơi bây giờ một giá nó khác nhau. À đây hàng này bọn tôi nhập theo công ty nó có giấy tờ rồi thủ tục từ nhà nguồn gốc xuất xứ là có tất.
Cũng theo tiểu thương, mặc dù dịch bệnh viêm da nổi cục châu bò ngày càng phức tạp, nhưng sức mua tại các chợ dân sinh đối với các sản phẩm từ châu bò không thay đổi. Điều đáng nói là từ khi dịch bệnh này xuất hiện trên địa bàn tỉnh, chưa có cơ quan chuyên môn nào đến kiểm tra, giám sát hoạt động mua bán châu bò, cũng như kiểm tra chất lượng của các sản phẩm từ châu bò được bán tại các chợ dân sinh. Ông Nguyễn Văn Trường, quản lý chợ Thái, thành phố Thái Nguyên, nói.
Cái bán lẻ này thì anh em cũng hơi khó kiểm soát, chúng tôi chưa nhận được cái thông báo của các cái sở ban ngành, cũng mong cái thời gian tới cũng sự quan tâm xem xét như lớp nhắc nhở về cái việc an toàn thực phẩm.
Theo đại diện Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh, thời gian qua công tác kiểm soát hoạt động giết mổ cũng như là mua bán thịt châu bò tại chợ dân sinh còn hạn chế và gặp không ít khó khăn. Vì vậy các tiểu thương và người tiêu dùng cần thực hiện theo khuyến cáo của ngành chức năng. Ông Đỗ Đình Trung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Các cái hộ chăn nuôi là giết mổ thì là giết mổ nhỏ lẻ. Cho nên là khi mà những cái hộ đó mà đưa vào chợ buôn bán ấy, thì cái sản phẩm đó rất là khó truy xuất nguồn gốc. Cho nên các cái hộ mà giết mổ cũng đặc biệt là các cái người tiêu dùng là chọn các cái sản phẩm mà có đóng dấu của ngành thú y.
Hiện dịch bệnh trên gia súc vẫn đang diễn biến phức tạp. Vì vậy, bên cạnh việc khoanh vùng kiểm soát dịch bệnh, các địa phương cũng cần có trách nhiệm tăng cường giám sát quản lý tại điểm giết mổ gia súc tập trung. Đồng thời cần theo dõi việc vận chuyển, kinh doanh, mua bán động vật, sản phẩm động vật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Còn người tiêu dùng thì nên chú ý đến dấu kiểm dịch, phiếu kiểm dịch khi mua các sản phẩm từ châu bò.
Thưa quý thính giả và các bạn, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cùng với các báo cáo quan trọng khác của văn kiện trình tại đại hội, nội dung báo cáo về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội 12 và phương hướng nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 13, công tác thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ 12 cũng được các đại biểu dự đại hội và nhân dân cả nước đặc biệt quan tâm. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn những nội dung trọng tâm của hai báo cáo này. Mời quý thính giả quan tâm lắng nghe.
Đại hội 12 đặc biệt nhấn mạnh về công tác xây dựng Đảng và bổ sung 3 nhóm nội dung mới so với Đại hội 11. Một là bổ sung 2 nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng và công tác dân vận. Hai là bổ sung và nhấn mạnh việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Ba là bổ sung nội dung xây dựng đảng về đạo đức trong công tác xây dựng đảng. Trong 6 nhiệm vụ trọng tâm đại hội đề ra, thì nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất và thứ hai là về công tác xây dựng đảng. Để thực hiện 10 nhiệm vụ về xây dựng đảng, nhất là 2 trên 6 nhiệm vụ trọng tâm, Ban chấp hành Trung ương đã ban hành 4 nghị quyết, 1 quy định về xây dựng đảng, 6 nghị quyết về phát triển kinh tế và 4 nghị quyết về các vấn đề khác. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành trên 130 văn bản để lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Một số bài học kinh nghiệm. 1. Phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của đảng, kịp thời tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận để đổi mới sáng tạo, chống bảo thủ, trì trệ và những biểu hiện cơ hội chính trị. 2. Phải đặc biệt coi trọng sự đoàn kết thống nhất trong đảng, trước hết trong Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt và cấp ủy các cấp. Người đứng đầu các cấp phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm. 3. Phải thấm nhuần sâu sắc quan điểm công tác cán bộ là then chốt của công tác xây dựng đảng, then chốt của nhiệm vụ then chốt, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. 4. Xây dựng đảng phải gắn chặt chẽ với lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, phát triển văn hóa con người Việt Nam, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ động tích cực hội nhập quốc tế. 5. Trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và có bước đi phù hợp. Trước những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm thì càng phải giữ nguyên tắc, thực hiện nhất quán, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe và đặt sự nghiệp chung của đảng, lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết, trước hết. Trong phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 13, Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng đặt ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ. 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đó là chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức bộ máy, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, đội ngũ cán bộ, kiểm tra giám sát, đảng, nhân dân, phòng chống tham nhũng, phương thức lãnh đạo. 3 nhiệm vụ trọng tâm đó là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương, đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn và từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, gắn với nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 3 giải pháp đột phá đó là tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức cán bộ. Phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo trong công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Công tác thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ 12. Việc thi hành điều lệ đảng được thực hiện nghiêm túc và đạt được kết quả toàn diện. Nội dung các quy định của điều lệ đảng đã bao quát điều chỉnh đầy đủ toàn diện về tổ chức và hoạt động của đảng. Báo cáo cũng chỉ ra những ưu điểm và nguyên nhân cụ thể là ngay sau Đại hội 12, Trung ương đã sớm bổ sung sửa đổi quy định thi hành điều lệ đảng, quy định số 29 QĐTU. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành các quy định hướng dẫn tương đối đảng bộ, thống nhất để thực hiện trong toàn đảng. Đối với các cơ quan lãnh đạo của đảng ở Trung ương, địa phương, cơ bản đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, tăng cường kiểm tra giám sát việc thi hành điều lệ đảng. Trên cơ sở những hạn chế, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân được thẳng thắn chỉ rõ, những nội dung, giải pháp cụ thể, Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất đề nghị Đại hội 13 xem xét quyết định giữ nguyên điều lệ đảng hiện hành. Đại hội 13 đã đồng ý không bổ sung, sửa đổi điều lệ đảng và giao Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 13 chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu để điều chỉnh thông qua các quy định hướng dẫn của Trung ương.
Quý thính giả vừa nghe những nội dung trọng tâm của chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Bây giờ sẽ là những nội dung đáng chú ý khác trong chương trình thời sự tối nay. hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thưa quý khán giả, trong mục hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu đến quý khán giả nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Mời quý khán giả cùng nghe.
Câu 15. Trách nhiệm của đại biểu Hội đồng Nhân dân được quy định như thế nào? Đại biểu Hội đồng Nhân dân có trách nhiệm tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp Hội đồng Nhân dân, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân. Đại biểu Hội đồng Nhân dân không tham dự kỳ họp, phiên họp thì phải có lý do và phải báo cáo trước với Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Trường hợp đại biểu Hội đồng Nhân dân không tham dự các kỳ họp liên tục trong một năm mà không có lý do thì Thường trực Hội đồng Nhân dân phải báo cáo Hội đồng Nhân dân để bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân đó. Đại biểu Hội đồng Nhân dân phải liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi mình thực hiện nhiệm vụ đại biểu, chịu sự giám sát của cử tri, có trách nhiệm thu thập và phản ánh trung thực ý kiến nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri và ít nhất mỗi năm một lần báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng Nhân dân nơi mình là đại biểu, trả lời những yêu cầu và kiến nghị của cử tri. Sau mỗi kỳ họp Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân có trách nhiệm báo cáo với cử tri về kết quả của kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, vận động và cùng với nhân dân thực hiện các nghị quyết đó. Đại biểu Hội đồng Nhân dân có trách nhiệm tiếp công dân theo quy định của pháp luật khi nhận được khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân. Đại biểu Hội đồng Nhân dân có trách nhiệm nghiên cứu kịp thời chuyển đến người có thẩm quyền giải quyết và có thông báo cho người khiếu nại tố cáo, kiến nghị biết, đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết. Người có thẩm quyền giải quyết phải thông báo cho đại biểu Hội đồng Nhân dân về kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân trong thời hạn do pháp luật quy định. Trong trường hợp xét thấy việc giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị không đúng pháp luật, đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền gặp người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị hữu quan để tìm hiểu, yêu cầu xem xét lại. Khi cần thiết, đại biểu Hội đồng Nhân dân yêu cầu người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị cấp trên trực tiếp của cơ quan tổ chức đơn vị đó giải quyết.
Câu 16. Quyền miễn trừ đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân được quy định như thế nào? Đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền miễn trừ khi làm nhiệm vụ, không được bắt, giam giữ, khởi tố đại biểu Hội đồng Nhân dân, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Hội đồng Nhân dân nếu không có sự đồng ý của Hội đồng Nhân dân hoặc trong thời gian Hội đồng Nhân dân không họp, không có sự đồng ý của Thường trực Hội đồng Nhân dân. Trường hợp đại biểu Hội đồng Nhân dân bị tạm giữ vì phạm tội quả tang thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Hội đồng Nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng Nhân dân xem xét quy định. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chúng tôi điểm lại những nội dung chính đã phát trong chương trình hôm nay. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 9, đồng hành cùng doanh nghiệp kết nối thành công. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ. Tăng cường hợp tác giữa Thái Nguyên và vùng Nam Ostrobothnia của Phần Lan. Phát triển giáo dục STEM cho các trường phổ thông. Cần kiểm soát việc tiêu thụ các sản phẩm từ châu bò. Ít phút còn lại trong chương trình thời sự sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước.
Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trời lạnh. Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trời lạnh. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, phía bắc trời lạnh. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3.
Đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Lê Nhung, những người thực hiện biên tập chương trình Dương Duyên, các phát thanh viên Hoàng Tú, Lê Thủy cùng kỹ thuật viên Vương Bình. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe.